là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thẩm định xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.
Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Huyện Mù Cang Chải phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội khởi công công trình nhà lớp học, nhà ở bán trú, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Gênh, xã Nậm Có với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng.
Huyện Yên Bình phấn đấu đón trên 97.000 khách du lịch trong năm 2019.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế của cây bưởi Đại Minh trên mảnh đất huyện Yên Bình. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Mặc dù là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trấn Yên, nhưng đến nay xã Hồng Ca đã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay 100% đường trục xã và trên 80% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được nhựa hóa và bê tông hóa. Với 33 công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Tại xã Hồng Ca đã hình thành vùng tre bát độ, quế, dâu tằm, cây ăn quả sản xuất hàng hóa gắn với thu mua, chế biến sản phẩm theo chuỗi giá trị. Góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng. 3 trường học đều được công nhận chuẩn quốc gia. Gần 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% số thôn, số gia đình được công nhận văn hóa, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận cho ý kiến tham gia vào báo cáo thẩm định các tiêu chí nông thôn mới mà xã đã đạt được, đồng thời đề nghị xã Hồng Ca tiếp tục nâng cao tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới. Các thành viên hội đồng thẩm định đã thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Hồng Ca đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh, đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Ca trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể của xã cần phát huy kết quả đã đạt được, khai thác những tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó phải làm tốt các quy hoạch của xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục triển khai các đề án trong phát triển nông nghiệp, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, hình thành các tổ hợp tác xã, bảo vệ, tu sửa các công trình hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Như vậy, với việc xã Hồng Ca hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đến nay, tất cả 21 xã của huyện Trấn Yên đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Huyện Trấn Yên đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản tại huyện Lục Yên từ năm 2016 đến nay. Từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, huyện Lục Yên đã tiếp nhận 8.860 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản, đã giải quyết xong 8.820 hồ sơ, còn 36 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Nhìn chung các hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, tiến độ và theo quy định của pháp luật. Huyện đã cấp 5.900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản lần đầu, đạt tỷ lệ trên 99,8%. Tuy nhiên, công tác cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Lục Yên vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, như thiếu cán bộ làm việc trong lĩnh vực giải quyết đất đai ở một số phòng ban chuyên môn của huyện, một số hộ có cha mẹ thừa kế cho con nhưng chưa làm thủ tục sang tên, một số hộ chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa, đất vườn sang đất ở, đất chuyên dùng do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cầm cố thế chấp tại ngân hàng. Hồ sơ lưu sở mục kê, bản đồ địa chính, sổ địa chính tại một số xã thị trấn đã lập từ lâu đến nay đã cũ, rách, chưa được cấp mới để sao chép lại. Một số tổ chức chưa thực hiện lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số nơi vẫn còn các vi phạm trong quản lý sử dụng đất như chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, tự ý san gạt mặt bằng, chiếm đất dưới cốt hồ Thác Bà khi mùa nước rút. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và cộng đồng còn tồn đọng nhiều. Phát biểu tại cuộc giám sát, bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về đất đai, tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ địa chính, xây dựng các xã thị trấn, tăng cường thanh kiểm tra về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân. Chiều qua, huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức lễ hội Quế lần thứ 3 năm 2019.
Lễ hội quế huyện Văn Yên lần thứ 3 năm 2019 diễn ra từ 11 tháng 10 đến 12 tháng 10 năm 2019, thu hút khoảng 30.000 người dân và du khách gần xa tới tham gia lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động đa dạng phong phú như chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng vươn xa, hội thi duyên dáng thiếu nữ vùng quế, trưng bày triển lãm các gian hàng của huyện và chợ quê các xã thị trấn, trình diễn quy trình trồng chăm sóc thu hoạch quế, thao diễn kỹ thuật chế tác, sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ quế, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Văn Yên, hướng dẫn các tour du lịch, thi đấu các môn thể thao, tái hiện lễ cấp sắc 12 đèn, lễ đón thầy, lễ hội cầu mùa, hát báo dung, dân tộc giao. Công tác tuyên truyền quảng bá trước, trong và sau lễ hội được triển khai tích cực, sâu đậm, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch tại lễ hội diễn ra sôi nổi, phong phú. Các gian hàng chợ quê được bài trí công phu, mang đậm bản sắc địa phương. Nhiều thiết bị chế biến và sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo từ quế được trưng bày giới thiệu tại hội chợ. Công tác xúc tiến thương mại và hội chợ thương mại được triển khai hiệu quả. Hội chợ thương mại gắn với lễ hội có quy mô lớn với 250 gian hàng trưng bày nhiều mặt hàng đa dạng về mẫu mã, chủng loại và chất lượng. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai hiệu quả, đảm bảo không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lễ hội trong những lần tổ chức tiếp theo. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích trong công tác chuẩn bị và phục vụ lễ hội quế huyện Văn Yên lần thứ 3 năm 2019.
Gia đình ông Lò Văn Đoàn, thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ là một trong 5 hộ gia đình được Quỹ hỗ trợ nông dân thị xã Nghĩa Lộ cho vay vốn để chăn nuôi trâu. Với số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng một hộ, ông đã thêm tiền để xây dựng chuồng trại, mua một con trâu nái và chăn nuôi ngan. Đến nay trâu mẹ đã đẻ một ngé, nếu bán thì đã cho lãi gần 20 triệu đồng, ông Đoàn nói.
Quỹ hỗ trợ nông dân từ lúc cho vay thì gia đình cũng đi mua trâu về để phát triển kinh tế. Đến bây giờ thì cũng đã sinh sản ra được một chú bê. Đến nay cũng là gọi là gia đình cũng là có cái chăn nuôi để mà hỗ trợ cho gia đình, cũng gọi là cũng tạm ổn tí, không như ngày xưa nữa.
20 triệu đồng cũng là số tiền hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Lưu, tổ 7, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ được nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thị xã cho vay đầu năm 2019 để đầu tư mở rộng sản xuất gạch ba vanh. Nhờ đó, mỗi tháng gia đình ông sản xuất 60.000 viên, đem thu lại hơn 70 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho từ 2 tới 5 lao động thường xuyên. Ngoài ra, ông còn mua và nhận trồng 12 hectare rừng, sản xuất gỗ ván bóc xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động với mức lương tối thiểu từ 3,5 triệu đồng một người một tháng, ông Lưu cho biết.
Từ khi có cái quỹ hội nông dân đã tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, và chúng tôi cũng lấy cái vốn về, chúng tôi cũng đã gây dựng cái sản xuất gạch và làm gỗ. Thì nói chung là điều kiện kinh tế gia đình cũng phát triển lên tương đối là ổn định. Và tạo công an việc làm cho dân, và dân cũng đỡ một cái phần đói nghèo.
Là địa phương có số hộ nông dân được vay vốn nguồn quỹ hỗ trợ nông dân nhiều nhất, thời gian qua, Hội Nông dân phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Chỉ tính riêng 5 dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản vừa được tổ chức hỗ trợ đầu năm 2019 với tổng số tiền 100 triệu đồng. Đến nay, qua kiểm tra đánh giá, hầu hết các dự án đều phát triển tốt và đã sinh lãi. Ông Lù Văn Sĩ, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Về cái quỹ hỗ trợ nông dân này thì nó khác so với lại các loại các nguồn vốn khác, là các hộ vay thì không cần phải thế chấp mà là vay qua tổ chức hội mà có dự án là các hộ là có dự án khả thi là chúng tôi cho vay, với lại mức lãi suất, mức trả phí là rất thấp, nên là bước ban đầu là có hiệu, mang lại hiệu quả kinh tế là cho các hộ rất là cao.
Quỹ hỗ trợ nông dân ở thị xã Nghĩa Lộ được triển khai và đi vào hoạt động từ năm 2016, đến nay đã huy động được 820 triệu đồng. Hiện nguồn quỹ đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, trong đó đã giải ngân cho 5 dự án nuôi trâu sinh sản của nông dân phường Cầu Thia, chăn nuôi lợn nái, trâu sinh sản xã Nghĩa Phúc, sản xuất chổi chít và gạch không nung, chế biến gỗ rừng trồng phường Pú Trạng và 15 hộ vay các dự án phát triển chăn nuôi gia cầm, lợn kết hợp trâu sinh sản giai đoạn 2018-2020. qua đó giúp hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, mở rộng quy mô phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị nơi đây. Ông Hà Đức Thuy, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ nói.
Qua từ năm 2016 đến nay thì giải ngân các cái dự án cho các cái hộ và qua kiểm tra đến nay thì cái vốn phát huy tác dụng tốt và được đông đảo hội viên nông dân là ủng hộ và sử dụng quỹ đúng mục đích và hiệu quả.
Việc hỗ trợ cho nông dân vay vốn sản xuất thông qua quỹ hỗ trợ nông dân ở thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của nông dân là rất lớn, trong khi nguồn vốn của quỹ hỗ trợ còn hạn chế, mức cho vay thấp. Do đó, cùng với những giải pháp đã đề ra, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường khai thác nguồn vốn, tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn nhiều hơn để phát triển kinh tế.
Sáng nay, huyện Mù Căng Chải phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức khởi công công trình nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ở bán trú và các công trình phụ trợ cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Ghênh, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải. Công trình này được đầu tư với tổng giá trị gần 15 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ hơn 10 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân hàng chính sách tỉnh là 3,8 tỷ đồng. Công trình được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích 3.400 m2, bao gồm nhà lớp học 2 tầng với 8 phòng học. Công trình nhà ở bán trú có 10 phòng ngủ, công trình nhà hiệu bộ 2 tầng có diện tích trên 300 m2. Ngoài ra dự án này còn đầu tư xây dựng nhà bếp ăn, nhà vệ sinh cùng một số công trình phụ trợ khác. Đơn vị thi công phấn đấu đến đầu năm học 2020-2021 sẽ bàn giao công trình và đưa vào sử dụng.
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã đón trên 75.500 lượt khách du lịch. Phấn đấu đến hết năm nay sẽ đón trên 97.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 61 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Yên Bình đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các danh lam thắng cảnh, các điểm du lịch hấp dẫn, các sản phẩm du lịch, lễ hội truyền thống trên địa bàn, giới thiệu vùng đất con người Yên Bình thông qua các lễ hội, đặc biệt là lễ hội Bưởi Đại Minh, phát triển du lịch cộng đồng trên vùng Đông Hồ Thác Bà tại các xã Vũ Linh, Phúc An, du lịch khám phá và trải nghiệm nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch nhằm tạo ra các điểm du lịch hấp dẫn để thu hút khách du lịch.
Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Lý Tiến Dần ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Cựu chiến binh Lý Tiến Dần sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1970, tham gia chống Mỹ cứu nước. Năm 1978, ông xuất ngũ trở về địa phương và cư trú tại thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Do sức khỏe yếu nhưng năm tháng chiến tranh nên ông Dần không còn khả năng lao động. Ngôi nhà dựng tạm từ ngày xuất ngũ đã xuống cấp. Do đó, Đoàn Thanh niên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên cùng một số nhà hảo tâm đã ủng hộ ông Dần số tiền 50 triệu đồng để làm nhà mới. Căn nhà khang trang được xây dựng trên 140 m2 với tổng kinh phí là 300 triệu đồng sẽ giúp gia đình ông yên tâm ổn định cuộc sống.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10, chính phủ Mỹ tuyên bố bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 tới sẽ cấm các hãng hàng không nước này bay tới tất cả các địa điểm ở Cuba ngoài thủ đô Havana. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã yêu cầu thực hiện quyết định này nhằm tiếp tục gây sức ép kinh tế lên chính quyền Cuba với sự ủng hộ đối với Tổng thống Venezuela Maduro. Do ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của Mỹ, một công ty hàng không Cuba khó có thể mua máy bay chở khách và các thiết bị liên quan tới nước ngoài. Chính vì vậy, chỉ có thể hoạt động dựa vào các công ty hàng không trung chuyển khác. Quan hệ Cuba và Mỹ đã quay trở lại thế đối đầu kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017. Chính quyền Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt các lệnh cấm vận kinh tế chống lại Cuba, trong đó có các biện pháp hạn chế gây tác động tới ngành du lịch và vận tải hàng không của quốc đảo vùng Caribe này.
Bộ Tư pháp Mỹ đã chuyển cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ thành một cuộc điều tra tội phạm. Báo chí Mỹ cho biết động thái này của Bộ Tư pháp đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, người đã gọi cuộc điều tra của ông Mueller là một cuộc săn phù thủy. Việc chuyển hướng điều tra báo cáo của Ủy ban đặc biệt bắt đầu được thực hiện từ tháng 4 khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr bày tỏ ý định xem xét mức độ thích hợp của các biện pháp đã được tiến hành. Khi các cuộc điều tra được chuyển thành một vụ án hình sự, các công tố viên sẽ có thể triệu tập nhân chứng để lấy lời khai. Hôm 25 tháng 10, Tổng thống Trump đã nhắc lại những cáo buộc mà bản báo cáo của ông Mueller nhập vào ông. Truyền thông Mỹ lo ngại Tổng thống đang được sử dụng Bộ Tư pháp để tấn công kẻ thù của mình. Đảng Dân Chủ đã lên tiếng phản đối một cuộc điều tra hình sự.
Ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Mỹ sẽ tăng cường lực lượng bộ binh cơ giới hóa Tel Suri để bảo vệ các mỏ dầu trước các cuộc tấn công của các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Esper không cho biết cụ thể có bao nhiêu lực lượng vẫn duy trì ở miền Bắc Syria hay có bao nhiêu binh sĩ sẽ được triển khai tới khu vực này. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 10 cho biết, nước này đã điều thêm 300 nhân viên quân cảnh Nga và hơn 20 xe bọc thép từ Chechnya đến Syria để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng quân cảnh nước này sẽ đảm bảo an ninh, duy trì trật tự và tuần tra các khu vực được giao. Họ cũng sẽ hỗ trợ các lực lượng người quốc rút khỏi khu vực 30 km ở biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ả Rập Xê Út cho biết nước này sẽ tham gia cuộc tập trận hàng hải quốc tế 2019 do Mỹ đứng đầu. Cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển quanh bán đảo Ả Rập từ ngày 27 tháng 10 đến 15 tháng 11. Đây là cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia với nhiều nội dung hỗn hợp nhất thế giới. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, cuộc tập trận nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đối với tự do hàng hải và thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ tự do hàng hải. Các cuộc tập trận hàng hải năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng liên quan đến các vụ bắt giữ tàu chở dầu gần đây của Iran và phương Tây.
Ngày 25 tháng 10, cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm có liên quan đến cái chết của 39 người được tìm thấy trong một chiếc xe container ở đảo Essex gần thủ đô London, nâng tổng số nghi phạm bị bắt lên 4 người. Hiện danh tính cũng như quốc tịch của các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, theo các nhà chức trách địa phương, những người này có thể là người nhập cư Trung Quốc và Việt Nam. Đây là cuộc điều tra giết người lớn nhất nước Anh trong hơn một thập kỷ qua với sự phối hợp của cảnh sát các nước Bỉ, Cộng hòa Ireland và Bulgaria. Trong ngày 25 tháng 10, một người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt tại sân bay Stansted ở thủ đô London với cáo buộc tham gia đường dây mua bán người. Chỉ vài giờ sau đó, cảnh sát Anh đã bắt giữ hai người ở thị trấn Warrington, phía bắc thành phố Liverpool, do tình nghi có liên quan đến vụ vận chuyển người trái phép bị phát hiện ở Essex. Trước đó, tài xế Robinson, 25 tuổi đến từ Bắc Ireland, người trực tiếp điều khiển chiếc xe tải chở 39 người nhập cư trái phép, đã bị bắt trong ngày 23 tháng 10 và đang bị tạm giam. Các quan chức đang cố gắng sâu chuỗi các manh mối từ Bỉ, Anh, Bulgaria, Trung Quốc, Ireland và thông tin từ một gia đình Việt Nam cho rằng người thân của họ có thể nằm trong số các nạn nhân.
Thưa quý vị và các bạn, bưởi Đại Minh có nguồn gốc từ làng Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Ngôi làng có trên 300 năm tuổi, dọc bờ sông chảy. Theo các cụ cao niên trong làng, không biết giống bưởi quý này có từ bao giờ, nhưng những cây bưởi cổ ở đây có hàng trăm năm tuổi. Giờ đây, giống bưởi quý này không chỉ là đặc sản của tỉnh Yên Bái, mà còn là cây mũi nhọn giúp hàng nghìn hộ vươn lên làm giàu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gia đình ông Trần Quang Khải là hộ trồng bưởi Khả Lĩnh lâu năm nhất trong làng. Hiện nay, gia đình ông có gần 200 gốc bưởi các loại, trong đó có 70 gốc bưởi Khả Lĩnh đang cho thu hoạch. Để giữ vững nhãn hiệu bưởi Đại Minh, năm 2016, gia đình ông tham gia trồng bưởi theo quy trình Việt Gáp, nhờ đó cho năng suất tốt, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Năm 2019, vườn bưởi của gia đình ông dự kiến sẽ cho thu hoạch trên 1 vạn quả, đem về nguồn thu trên 200 triệu đồng. Ông Trần Quang Khải, thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, nói:
giữ được cái thương hiệu này, làm thương hiệu khó, giữ thương hiệu thì vô cùng khó. Cho nên là cái vấn đề mà chúng tôi thích là những nhà khoa học bây giờ đưa cái kỹ thuật về cho người dân chúng tôi. Tất nhiên là người dân thì học ít thì người đây hiểu nó chậm hơn, nhưng người ta chứ anh nào hiểu nhanh người ta làm được nhiều thì người kia bắt chước qua thực tế. Chứ còn nói theo sách thì người ta chậm hơn. Thì để người ta làm thế nào để nâng cái giá trị chất lượng của quả bưởi ra, kể cả về số lượng rồi thì hình thức và chất lượng, tất tật tần tân những người đời đấy thì mới giữ được. Và một điều nữa là với người dân chúng tôi là người dân nhưng tôi chỉ mong muốn một điều nữa. Người dân chúng ta phải trung thành với nền khoa học này và trung thành với cây bưởi này thì chúng ta mới làm được.
Hơn 10 năm trở lại đây, giống bưởi Đại Minh đã giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hà ở thôn Minh Thân, xã Đại Minh ngày càng khá giả. Mỗi năm vườn bưởi trên 300 gốc của gia đình cũng mang về nguồn thu từ 400 đến 500 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Và đến nay thì giá trị của cái quả bưởi cũng đã được nâng lên và hiệu quả của cái phương pháp dùng cái phương pháp này thì năng suất nó cũng đã tăng. Vâng.
Mình làm thì nó như nào, tiêu chuẩn?
Tiêu chuẩn của mình thì đến bây giờ là cũng đã là đạt tiêu chuẩn.
Đạt thế nào?
Quả thì đa số là màu mẫu mã đẹp. Và cái chất lượng của quả bưởi thì nó sẽ là hơn so với ngày xưa là chưa áp dụng cái biện pháp đó.
Vâng. Năng suất chất lượng?
Năng suất thì đã tăng lên rồi. Vâng, chất lượng thì cũng có là ngon hơn. Vâng.
Quả bưởi.
Mong muốn của gia đình thì là cũng muốn là hàng năm thì cái áp dụng như này thì được các ban ngành lãnh đạo cũng như là các nhà khoa học quan tâm và giúp cho dân để khắc phục những cái hậu quả mà ví dụ như là trái bưởi nó nhỏ này, quả trái bưởi nó không đạt tiêu chuẩn thì đến bây giờ thì như gia đình nhà mình là cũng đã đạt tiêu chuẩn.
Trải qua hàng trăm năm bảo tồn, gìn giữ và nhân giống, đến nay toàn xã Đại Minh có hơn 250 hectare bưởi đang cho thu hoạch và trở thành cây trồng chủ lực đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân nơi đây. Năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể bưởi Đại Minh đã tạo điều kiện để giống bưởi Đại Minh phát triển, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. Đến nay, 90% số hộ trong xã tham gia trồng bưởi, doanh thu toàn xã đạt 48 tỷ đồng. Năm 2019, dự kiến thu từ bưởi đạt trên 50 tỷ đồng, đưa thu nhập bình quân đầu người tăng trên 38 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,3%. Để cây bưởi ngày một phát huy hiệu quả bền vững, xã Đại Minh đang tích cực đưa giống mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với mục tiêu phát triển và mở rộng diện tích theo hướng thành vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đăng ký bảo hộ thương hiệu chỉ dẫn địa lý, dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
để mà giữ vững cái nhãn hiệu bưởi Đại Minh, quảng bá tới du khách thập phương thì trong thời gian tới thì đối với địa phương thì chúng tôi tiếp tục triển khai các cái dự án, nhất là cái dự án và sản xuất bưởi theo hướng an toàn, đó là sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ và sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Và hiện nay chúng ta đang áp dụng đối với 20 ha bưởi sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và 20 ha là sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, và năm nay là được năm là chúng tôi sẽ được công nhận là cái sản phẩm bưởi đạt tiêu chuẩn để đưa ra thị trường. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng trong cái thời gian tới thì các cấp các ngành sẽ tạo điều kiện cho Đại Minh cũng như bà con nhân dân vùng bưởi là có cái cơ chế chính sách để hỗ trợ đối với bà con. Cái hai nữa là tạo điều kiện cho bà con để có thị trường để tiêu thụ cái sản phẩm bưởi.
Huyện Yên Bình hiện có trên 1.700 hectare cây ăn quả các loại, trong đó có gần 600 hectare bưởi Đại Minh, tập trung ở hai xã Đại Minh và Hán Đà. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình đã phối hợp với các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Rau quả và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng, mở rộng diện tích và thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, năng suất bưởi Đại Minh đã tăng từ 10 tấn trên 1 hectare năm 2010 lên 24 tấn trên 1 hectare năm 2018, cho hiệu quả cao gấp 1,5 đến 2 lần so với một số loại cây ăn quả khác. Để tiếp tục quảng bá sản phẩm bưởi, năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình và xã Đại Minh tổ chức lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 3 tháng 11 với các hoạt động đặc sắc như lễ khai mạc, phiên chợ quê, hội thi bóc bưởi, trình bày bưởi, các sản phẩm từ quả bưởi. Riêng xã Đại Minh có các gian hàng trưng bày những quả bưởi hái trên những cây bưởi hàng trăm năm tuổi được gắn nhãn mác và cây bưởi giống được trưng bày và giới thiệu với du khách. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nói:
cũng là trong cái mục tiêu là nhằm nâng cao cái chất lượng và duy trì cái nhãn hiệu bưởi Đại Minh đã được công nhận, thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động, trong đó thì có cái hội thi là bóc bưởi, trình bày bưởi gắn với đánh giá chất lượng bưởi Đại Minh và tuyên truyền nhân dân, nhất là nhân dân mà có trồng chăm sóc bưởi Đại Minh để tiếp tục phát huy những cái kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian vừa qua trong việc trồng và chăm sóc bưởi, đồng thời là áp dụng các cái tiến bộ khoa học vào để duy trì và nâng cao chất lượng giống bưởi Đại Minh.
Với những giải pháp trong quản lý chất lượng, quảng bá giới thiệu sản phẩm của địa phương cùng sự nỗ lực của người dân trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm, tin tưởng trong thời gian tới, nhãn hiệu bưởi Đại Minh huyện Yên Bình sẽ tiếp tục vươn xa tới các thị trường trong nước và quốc tế, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân nơi đây.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận đấu sớm tại Ngoại hạng Anh, Leicester City đã ghi tới 9 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Southampton và giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Ngay phút thứ 10, Ben Chilwell đem về bàn mở tỷ số cho Leicester City. Chỉ sau đó 2 phút, đội chủ nhà Southampton phải chịu cảnh thi đấu thiếu người khi Bochan phải nhận thẻ đỏ. Và từ đây cơn ác mộng đối với Southampton mới thực sự bắt đầu. Trong 80 phút còn lại của trận đấu, Leicester ghi tới 8 bàn thắng vào lưới Southampton. Vardy và Perez để lại dấu ấn lớn khi cả hai đều lập được hat-trick. Hai bàn còn lại của Leicester City được ghi bởi Tielemans và Maddison. Trận đấu kết thúc với tỷ số 9-0 nghiêng về Leicester City và đây cũng là chiến thắng đậm nhất trên sân khách trong lịch sử 131 năm tồn tại của giải đấu cao nhất nước Anh. Với nhiều sự bổ sung đội hình chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, các cầu thủ Villarreal đang cho thấy một phong độ ấn tượng và để góp mặt tại nhóm dẫn đầu trên bảng xếp hạng cho tới thời điểm này. Chỉ mất 13 phút trong cuộc đối đầu với Deportivo Alavés để đội chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Toko Mkhabi, qua đó giúp Villarreal dẫn trước 1-0 trong hiệp 1. Mặc dù sau giờ nghỉ, đội khách Alavés đã sớm có bàn gỡ hòa nhờ công của Lucas Perez, thế nhưng một lần nữa màn tỏa sáng của Ekambi đã đưa Villarreal vượt lên dẫn trước. Đến phút thứ 84, Santi Cazorla đã có pha kiến tạo thuận lợi để Moreno nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà. Cũng chính Santi Cazorla đã góp mặt trong pha tấn công ở cuối trận để giúp tiền vệ vào thay người Ontiveros ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho các cầu thủ Villarreal trước khi Deportivo Alavés. Liverpool đã giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với hãng thời trang thể thao New Balance. Sau 3 ngày xét xử, tòa án ở London xác định việc New Balance khởi kiện Liverpool nhằm đảm bảo sự ưu tiên ký hợp đồng tài trợ trong tương lai là không thuyết phục. Liverpool đang cam kết hoàn toàn với New Balance ở thỏa thuận hiện tại trị giá 45 triệu bảng trên mùa, sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này. Họ hoàn toàn có quyền được đàm phán và ký hợp đồng đối tác khác khi thỏa thuận với New Balance khép lại. Quyết định của tòa án đã mở đường cho Liverpool tiến gần hơn với thỏa thuận cùng hãng này. Cristiano Ronaldo đã đá chính cho Juventus 10 trong số 11 trận trên mọi đấu trường mùa này. Trước mắt Juventus sẽ là một loạt trận đấu nối tiếp nhau, vì thế huấn luyện viên Sarri dự tính cho Ronaldo nghỉ ngơi. Phát biểu tại một cuộc họp báo, huấn luyện viên Sarri khẳng định, với Ronaldo tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng tôi sẽ để cậu ấy được nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ dựa trên tình hình cụ thể của cậu ấy. Tôi không biết khi nào chúng ta mới có thể đưa ra quyết định. Hiện tại chúng tôi không có nhiều lựa chọn để xoay tua hoàn toàn đội hình. Chúng tôi sẽ thay đổi mọi thứ liên quan đến thể trạng của các cầu thủ. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị đến với những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.